Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án mua bán người, bước đầu bắt giữ hai đối tượng liên quan, giải cứu thành công 5 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc để lấy chồng.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án mua bán người, bước đầu bắt giữ hai đối tượng liên quan, giải cứu thành công 5 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc để lấy chồng. 21 giờ ngày 29 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên, sinh năm 1999, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, đang trên đường đưa hai người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc để bán. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Phạm Thị Mến, sinh năm 1992, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, năm 2015, cả hai đối tượng đã thực hiện thành công mua bán 3 người sang Trung Quốc để lấy chồng. Điều đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Thị Tiên, mặc dù là nạn nhân trong vụ mua bán người trước đó, nhưng khi quay trở về nước, lại cùng với Nguyễn Thị Mến, tổ chức mua bán người khác sang Trung Quốc để lấy chồng. Các nạn nhân trong chuyên án này gồm 5 phụ nữ đều đã được Công an Nghệ An giải cứu thành công. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã cử các tổ công tác phối hợp với Cảnh sát biển, các lực lượng chức năng trong nước và tổ chức quốc tế điều tra nguồn gốc số lượng ma túy lớn trôi giạt vào ven bờ biển. Trước đó, ngày 30 tháng 11, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã thu giữ khoảng 25 bánh ma túy, trọng lượng hơn 10 kg, trong một căn nhựa màu vàng trôi giạt gần bờ biển và được người dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ nhặt được, giao nộp. Toàn bộ các bánh heroin này được đóng gói bằng bao ni lông rất tỉ mỉ. Bên trong các lớp ni lông có một lớp giấy màu vàng nhạt, bên bề mặt có một vòng tròn đỏ và nhiều chữ Trung Quốc. Đến ngày 1 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiếp nhận 7,8 kg ma túy đá do người dân ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế nhặt được dọc bờ biển Phong Hải. Tiếp đấy, ngày 2 tháng 12, nhiều gói vật thể nghi ma túy đá vừa được người dân phát hiện trong một thùng nhựa màu trắng dạt vào bờ biển Quảng Trị. Mở thùng nhựa ra xem, người dân phát hiện bên trong có 7 gói hình vuông giống như các gói trà chứa tinh thể màu trắng. Ngoài bao bì có ghi chữ Trung Quốc, nghi là ma túy giống các trường hợp ma túy dạt vào bờ biển như ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Trước đó, người dân liền báo tin cho cơ quan chức năng. Bước đầu, lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế nghi vấn các gói chứa vật thể rắn trên là ma túy đá, tổng trọng lượng 7 kg. Khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 12, ông Hồ Văn Lộc ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, khi đi lượm ve chai tại bãi tắm thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, cũng tình cờ phát hiện một thùng nhựa màu xanh hình trụ với chiều cao 40cm, đường kính miệng 30cm. Bên trong có chứa 21 bánh bọc trong túi ni lông hình chữ nhật, nghi là ma túy. Ngay sau khi nhận được thông tin, đồn biên phòng Phong Hải đã đến hiện trường kiểm tra số lượng, lập biên bản vụ việc và thu giữ tang vật nói trên. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tình trạng ma túy dạt vào bờ biển đã từng xảy ra tại các nước châu Mỹ. Tại các nơi này, có thể ma túy được vận chuyển bằng tàu biển vì một lý do nào đó, tàu bị đắm nên ma túy bị trôi dạt.
Đinh Thị Huyền, sinh năm 1991, cùng với chồng là Bùi Minh Tiến, sinh năm 1985, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đã cầm đầu với hệ thống là hàng loạt công ty ma, chuyên mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị lên tới 2.500 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phối hợp đơn vị chức năng bắt quả tang hai vợ chồng Đinh Thị Huyền đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Lực lượng công an thu 104 triệu đồng, hai hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phạm Tải cùng một số tang vật liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy, Huyền và Tiến đã lập 7 công ty với 7 con dấu khác nhau để tiến hành mua bán hóa đơn. khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng. Cơ quan công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 7 con dấu, 10 quyển hóa đơn. Huyền khai nhận đã lập ra và trực tiếp điều hành 7 công ty ma có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Để hoạt động mua bán được chót lọt, Huyền đã thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý. Vụ án đang được điều tra làm rõ.
Khoảng 13 giờ 43 phút ngày 25 tháng 11, một đối tượng chưa rõ lai lịch gọi điện cho ông Dương Văn Thăng, sinh năm 1958, trú tại tổ 19, phường Phan Đình Phùng, tự xưng là nhân viên bưu điện, thông báo ông Thăng có một bưu phẩm gửi từ Đà Nẵng và yêu cầu ông Thăng ra nhận. Sau đó một đối tượng chưa rõ lai lịch gọi cho ông Thăng qua phần mềm Zalo bằng tài khoản có tên Bùi Minh Khang, tự xưng là cán bộ công an thành phố Đà Nẵng, thông báo ông Thăng liên quan đến tội phạm rửa tiền, yêu cầu ông Thăng chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, ông Thăng đến cửa hàng Viettel trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển tiền theo yêu cầu, số tiền 200 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, biết mình bị lừa nên ông Thăng đã đến cơ quan công an trình báo. Thiệt hại tài sản theo bị hại khai 200 triệu đồng. Ngày 27 tháng 11, chị Lương Thị Sửu, sinh năm 1985, trú tại chợ Chu, Định Hóa, đến cơ quan công an trình báo về việc. Ngày 20 tháng 11, tại Bệnh viện A Thái Nguyên thuộc tổ 19, Thịnh Đán, chị Sửu đang nằm điều trị thì nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ trên mạng Zalo mời chào mua cổ phiếu với lợi nhuận cao. Đầu tư 12 triệu đồng trong vòng 3 ngày sẽ thu được 84 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Do tin tưởng nên chị Sửu đã chuyển 56 triệu 200 nghìn đồng vào số tài khoản lạ. Sau khi chuyển tiền, chị Sửu không nhận được tiền và bị tài khoản Zalo trên chặn. Biết mình bị lừa, chị Sửu đã đến cơ quan công an trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại theo các bị hại khai khoảng 262 triệu đồng. Công an thành phố tiếp nhận trình báo, hiện đang phân loại xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lừa đảo tài sản qua mạng xã hội không phải là mới và cũng đã liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo. Thế nhưng, do biết cách để đánh trúng vào lòng tham của người dân với việc sử dụng những chiêu trò thủ đoạn vô cùng tinh vi nên vẫn có không ít người sập bẫy của bọn tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Quỳnh, Thúy Lượng tại tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Facebook với nội dung thông báo trúng thưởng một xe máy Honda SH và phiếu quà tặng tiền mặt 250 triệu đồng, nạn nhân này đã làm theo hướng dẫn trong tin nhắn nhận thưởng. Với thủ đoạn rất tinh vi và vô cùng khéo léo, các đối tượng đã từng bước dẫn dắt và lừa được nạn nhân thực hiện 5 lần chuyển khoản cho bọn chúng với tổng số tiền lên đến gần 206 triệu đồng chỉ trong thời gian 2 ngày.
Tôi tin tưởng là vì là cái link của nó đưa vào nên để là để Bộ Công Thương. Bộ Công Thương thì tôi cảm giác nếu là Bộ Công Thương là của nhà nước rồi. Thì người ta bảo thế này này, chị cứ chuyển đi chúng tôi sẽ không sẽ trả lại cho các chị hoàn toàn thôi. Chúng tôi cũng không sử dụng những cái số đồng tiền này của chị. Vì chỉ có mỗi cái 5 triệu mà chị chuyển đầu tiên thì chị sẽ không lấy lại được. Chính vì thế là cho tôi tin vì thế là tôi không có tiền nhưng tôi cũng phải đi vay nóng.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra xác minh, bắt giữ 5 đối tượng ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lừa đảo Võ Văn Tuấn Kiệt cho biết thủ đoạn.
Em lên mạng mua trong web, mua thư, nick Facebook để về thực hiện gửi tin nhắn. Là gửi là người ta nhận được. Vào đăng ký hồ sơ giải. Thế là nghĩ là mình vi phạm tội mình sơ chế.
Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, trong vụ án này, đối tượng Võ Văn Tuấn Kiệt cùng các đồng phạm đã mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội Facebook và đổi tên hiển thị thành Messenger Việt Nam. Sau đó gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè của các tài khoản với nội dung thông báo trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị. Khi có người liên lạc lại để nhận thưởng, chúng sẽ hướng dẫn người dùng truy cập vào các trang web mà chúng đã mua sẵn và làm theo chỉ dẫn. Đặc biệt, để lừa được nhiều tiền, chúng từng bước yêu cầu nạn nhân phải nộp các khoản phí khác nhau trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ, vận chuyển phần thưởng, đồng thời cam kết sẽ hoàn lại số tiền này. Với thủ đoạn trên, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Trung tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm công tác tuyên truyền đối với rất nhiều các thủ đoạn về lừa đảo qua mạng xã hội, trong đó có cái thủ đoạn về trúng thưởng như cái nhóm đối tượng ở Đà Nẵng và Quảng Nam này ấy, cũng đề nghị người dân mà đã bị các đối tượng sử dụng cái thủ đoạn này để lừa đảo thì một là không tham gia, thứ hai là đã tham gia các cái trang ví dụ như là sự kiện 26 và quà tặng 25 ấy, thì là kịp thời báo cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Thanh Hóa để được phối hợp giải quyết.
Theo thống kê của Công an Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra khoảng 60 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao như qua Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Điều đáng chú ý là so với trước đây, phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi. Nếu người dân không tỉnh táo thì rất dễ bị rơi vào cạm bẫy của bọn tội phạm.
Chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh sẽ bóng em và bóng anh bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng suối nước trong xanh sẽ bóng em và bóng anh bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Điều 36. Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. 1. Chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau. A. Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ, công vụ thì khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật. B. Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì việc áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị trong kết luận nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý.
Điều 37. Việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo. 1. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo. 2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo phải xem xét hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo trước đó. Trường hợp cần thiết, làm việc trực tiếp với người tố cáo về nội dung tố cáo tiếp, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan để quyết định xử lý đối với tố cáo tiếp. Việc xử lý được thực hiện như sau. A. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại. B. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là không đúng thẩm quyền thì tiến hành giải quyết tố cáo theo thẩm quyền hoặc chuyển tố cáo đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. C. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 điều này thì người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ việc tố cáo theo thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo quy định tại chương này. 3. Việc giải quyết lại vụ việc tố cáo được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Kết quả xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo thiếu chính xác hoặc thiếu khách quan. B. Bỏ sót, bỏ lọt thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng trong khi xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo. C. Áp dụng không đúng pháp luật trong quá trình xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo. 4. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây. A. Nội dung quy định tại khoản 2, điều 35 của luật này. B. Kết luận về nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp dưới. C. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó. D. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo.
Điều 38. Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết. 1. Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điều 30 của luật này mà tố cáo chưa được giải quyết, người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo báo cáo về quá trình giải quyết tố cáo, lý do về việc chậm giải quyết tố cáo và xác định trách nhiệm giải quyết tố cáo. 3. trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp, người giải quyết tố cáo phải gửi báo cáo theo quy định tại khoản 2 điều này. Tiếp tục giải quyết tố cáo theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp và báo cáo kết quả giải quyết trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này. 4. Người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết tố cáo, thông báo cho người tố cáo biết về việc xem xét giải quyết tố cáo, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người có thẩm quyền mà không giải quyết tố cáo theo đúng thời gian quy định. 5. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan thì người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
Điều 39. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo. 1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ, căn cứ vào vụ việc cụ thể. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo bao gồm: A. Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo, báo cáo hoặc biên bản kiểm tra xác minh thông tin cá nhân của người tố cáo, biên bản làm việc trực tiếp với người tố cáo để xác minh nội dung tố cáo. B. Quyết định thụ lý tố cáo, văn bản giao xác minh nội dung tố cáo. C. Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh. D. Văn bản giải trình của người bị tố cáo, biên bản làm việc với người bị tố cáo về nội dung giải trình. D. Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh nội dung tố cáo. E. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, quyết định tiếp tục giải quyết tố cáo. G. Kết luận nội dung tố cáo hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo. H. Quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo, văn bản kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý. I. Các tài liệu khác có liên quan. 2. Đối với việc giải quyết lại vụ việc tố cáo, hồ sơ bao gồm những tài liệu quy định tại khoản 1 điều này và các tài liệu sau đây. A. Đơn tố cáo tiếp hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo tiếp, văn bản yêu cầu hoặc kiến nghị về việc giải quyết lại vụ việc tố cáo. B. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo. C. Quyết định xử lý của người giải quyết lại vụ việc tố cáo. D. Các tài liệu khác có liên quan trong quá trình giải quyết lại vụ việc tố cáo. 3. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo phải được đánh số thứ tự. Việc lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm bí mật thông tin về người tố cáo.
Điều 40. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau đây. A. Công bố tại cuộc họp cơ quan tổ chức nơi người bị tố cáo công tác. B. Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. C. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của người đã giải quyết tố cáo, người ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. D. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 3. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải đảm bảo không làm tiết lộ thông tin về người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 61. Biển kiểm soát 20D1-01876, nhãn hiệu ETS, màu sân nâu. 62. Không biển, nhãn hiệu Lifan, màu sân nâu. 63. Biển kiểm soát 29K4-9890, nhãn hiệu Delim, màu sân nâu. 64. Biển kiểm soát 20B1-24940, nhãn hiệu Honda, màu sân nâu. 65. Không biển, nhãn hiệu Samway, màu sân đen. 66. Biển kiểm soát 20112TK, nhãn hiệu Simson, màu sân xanh. 67. Biển kiểm soát 20M1-8114, nhãn hiệu Samway, màu sân nâu. 68. Biển kiểm soát 20H1-5965, nhãn hiệu Lifan, màu sân đỏ. 69. Biển kiểm soát 20G1-06096, nhãn hiệu CPI, màu sân nâu. 70. Biển kiểm soát 20B1-90218, nhãn hiệu Honda, màu sân đỏ. 71. Biển kiểm soát 20H3-5655, nhãn hiệu Cori, màu sân nâu. 72. biển kiểm soát 20H9-3029, nhãn hiệu Honda, màu sơn đỏ. 73, biển kiểm soát 20B1-51806, nhãn hiệu Suzuki, màu sơn xanh. 74, không biển, nhãn hiệu Masetti, màu sơn nâu. 75, biển kiểm soát 29M7-5228, nhãn hiệu Vestel, màu sơn đỏ. 76, biển kiểm soát 20H5-3189, nhãn hiệu Dehan, màu sơn nâu. 77, biển kiểm soát 20M8-5301, nhãn hiệu Sapphire, màu sơn xanh. 78, biển kiểm soát 20F6-5765, nhãn hiệu Honda, màu sơn xanh. 79, biển kiểm soát 20R1-3077, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. 80, biển kiểm soát 37H5-2225, nhãn hiệu Honda, màu sơn đen.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm,
nhưng mất mạng rồi còn đâu.
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB tao lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.